Em vừa gặp thằng Dưa, nó khoe hôm trước ba nó bắt được một con cóc ở nhà mình. Tường thổn thức đáp, giọng nó cất lên từ chỗ nào đó lơ lửng giữa đầu và ngực, nghe ngàn ngàn, và tuy nó cố gặm đầu tôi vẫn thấy nước mắt đã lại ứa ra trên mặt nó.
Lúc đó nhà mình không có ai à?
Tôi vờ hỏi, tim đập thình thịch, phải rất khó khăn tôi mới không để mình nhảy bắn lên.
Chắc vậy, nếu lúc đó có mẹ, anh, em hay là chị Mận ở nhà, chắc con cu cầu nó đã không gặp nạn.
Tôi nhẹ nhẹ thở ra khi nghe Tường liệt tôi trong số những người có thể cứu con cu cầu khỏi sự bất trắc của số phận. Chắc ông Nam Ve chỉ kể qua loa không nhắc đến tôi trong câu chuyện của ông. Tôi nhủ bụng và quyết định đóng lại bí mật này, mãi mãi.
Câu chuyện số 53, Lũ Về.
Trước hôm trò chuyện với thằng Tường, tôi có nghĩ đến chuyện mò mẫm các bờ ruộng bắt một con cóc khác rồi lén lút bỏ vào gầm giường. Tôi sẽ nói với em tôi rằng con cu cầu rốt cuộc đã trở về, mặc dù tôi không chắc âm mưu của tôi có bị nó phát hiện hay không. Nhưng bây giờ ý tưởng đó đã được gỡ khỏi đầu tôi. Tường đã biết con cu cầu không còn trên cõi đời này nữa, tôi không thể gạt nó được. Trong khi tôi chưa biết làm cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình thì mưa lũ đột ngột kéo về làng. Rồi nhiều biến cố liên tiếp xảy ra khiến thằng Tường không còn thời gian và tâm trí để tắm mình trong nỗi buồn cu cầu, và tôi thực sự sung sướng về điều đó. Nhưng ngày đó ngoài trời mây đen xuống thấp gần chạm nóc ngôi nhà thờ duy nhất trong làng. Gió đông đầy hơi nước, báo hiệu lũ sắp về. Làng tôi lũ tháng 7 tháng 10, năm nay ve sầu vừa kéo đàn mà trời đã muốn sa mưa. Năm ngoái, năm kia, mưa lũ cũng bất thường như thế. Ba tôi bảo đó là do khí hậu trái đất thay đổi và do thời gian gần đây, rừng thượng nguồn bị tàn phá không thương tiếc. Chiều chiều tôi ngồi trong nhà ngó ra, thấy mây tụ lại từng bầy, như đội quân đang điểm binh, mây kéo về tập hợp mỗi ngày một dày, chậm rãi nhưng quyết liệt, và khi đã giăng kín bầu trời với lượng nước ước chừng có thể làm trôi cả ngôi làng thì mưa bắt đầu rơi. Buổi sáng mưa rơi tí tách, đến gần trưa bỗng vỡ òa như bầu trời đột ngột bị thủng. Suốt từ trưa đến tối, mưa chạy rầm rập trên mái tranh, nước dột tứ tung khiến nhà tôi không ai chợp mắt. Mẹ tôi, thằng Tường và con Mận gần như bới tung cả nhà để lôi ra bất cứ thứ gì có thể hứng nước mưa từ mái nhà liên tục rót xuống. Thùng thiết, thau nhôm, ca nhựa, gáo dừa, gạo, nồi, chảo, ấm và ca những chiếc bát vỡ. Mưa như người giận dai, gầm gừ, xối xả và miên man. Có cảm giác mây đen đã kéo cả đại dương lên trời để bây giờ hạ hê trút xuống. Nửa khuya lũ từ trên nguồn tràn về, mực nước từ từ dâng lên mấp mé mặt giường trong ánh mắt lo lắng của mẹ tôi. Cả nhà tôi leo hết lên giường, xách theo mấy chiếc đòn kê để ngồi cho khỏi ướt mông, co ro chờ trời sáng. Sức mây lũ chỉ quét qua một đêm, sáng hôm sau mưa ngớt, nước bắt đầu rút dần để làm mặt đường nhớp nháp và sạt lở. Và vô số rác rến gỗ mục, xác súc vật vướng vào các gốc cây, vách nhà và hàng rào. Cảnh vật sau khi lũ đi qua trông hoang tàn như một phim trường vừa quay xong cảnh chiến tranh. Đến trưa thì cuộc tổng kết thiệt hại đã có kết quả. Ông Tư Cang trôi mất một con trâu, ông Năm Ve thì chết một con heo ngay trong chuồng, nhà cô Thoang cháy bếp bị lũ cuốn, còn vườn rau tốt tươi nhà ông Bé thì bây giờ đã rất thích hợp để làm sân vận động cho con nít đá banh. Nhưng tai họa lớn nhất là chiếc cầu bắc ngang qua suối Lộ Ồ đã bị lũ giật sập. Nửa chiếc cầu còn lại một đầu dính trên mố cầu đầu kia thì chúi xuống nước như người té suối bị kẹt chân. Nửa chiếc kia chẳng rõ trôi đi đâu.
Câu chuyện số 54, cuộc tra hỏi.
Đó chỉ là những thiệt hại về của, thiệt hại về người mới làm rúng động cả làng. Thằng Dư có ông Năm Ve đi đâu cũng bô, chính mắt nó nhìn thấy chị Vinh bị lũ cuốn trôi. Nó bảo nó ra sau hè đi tiểu, thấy chị Vinh ngập lặn giữa dòng nước xiết. Nó kêu cứu inh ỏi nhưng gió thổi lồng lộng không ai nghe thấy. Nó tính chạy vào nhà kêu ba nó ra, vừa ngoảnh tới ngoảnh lui đã thấy chị Vinh trôi xa tích, chỉ còn là một chấm nhỏ ở cuối cánh đồng. Chả biết thằng Dư có bịa chuyện không nhưng chị Vinh mất tích sau cơn lũ là chuyện thật. Từ trưa đến tối nhà chị Vinh tiếng khóc như ri. Thầy nhãn qua nhà ông Năm Ve gạn hỏi thằng Dưa, người lớn con nít bu xem đồng như kiến. Tôi, thằng Tường, con Mận cũng hăng hải góp phần vào đám đầu cổ lố nhố chen chúc, nghe thằng Dưa kể lại câu chuyện mà thực ra cả làng ai cũng đã thuộc lòng. Ông Năm Ve ngồi tréo chân tư thế cho biết ông cảm thấy mình đột nhiên trở thành nhân vật quan trọng. Lướt mắt qua đám đông một vòng, rồi quay nhìn thằng Dưa đang đứng khoanh tay trước mặt. Ông thình lình đập bàn đánh rầm, khiến đám con nít đứng gần giật bắn mình, cất giọng nghiêm nghị.
Thầy hỏi gì con phải đáp cho đàng hoàng nghe chưa?
Dạ.
Phải nói thật, không được thêm bớt nghe chưa?
Thằng Dưa lại dạ, mặt như tờ giấy trắng. Có lẽ nó không ngờ chỉ vì tình cờ chứng kiến cảnh chị Vinh bị nước cuốn mà nó bỗng trở thành tội phạm.
Tiếng xì xào lập tức im bặt khi thầy Nhãn bắt đầu cuộc chất vấn.
Con nhìn thấy chị Vinh lúc mấy giờ hả con?
Dạ, con không biết, nhà không có đồng hồ.
Lúc đó là buổi sáng hay buổi trưa?
Dạ, buổi sáng, sáng sớm con hay ra sau hè đi tiểu.
Câu trả lời thật thà của thằng Dưa khiến đám trẻ con đứng chung quanh giống như bị cù. Những tiếng cười hí vang lên làm buổi hội cùng đột nhiên mất hết vẻ nghiêm trang.
Thầy Nhãn đanh mặt lại, ý là dùng vẻ uy nghiêm để vạn hộ trật tự, nhưng tụi con nít dù đưa tay bụm miệng, những tràng rinh rít như chuột rút vẫn phát ra đằng sau các kẻ tay.
Ông Nam Ve sau khi ra oai bằng cách nạt thằng con, bây giờ lô thuốc rê trong túi áo ra thông thả quấn, y như một người vô can.
Thầy Nhãn hỏi thêm vài câu nữa vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường trong những câu trả lời của thằng Dưa. Mặt thầy đột ngột nhào đi và lưng thầy sụp xuống khiến người thầy trông như ngắn đi một khúc. Lông nặng nề kéo thằng Tường và con Mận, tôi lôi hai đứa ra khỏi đám đông.
Về thôi.
Mắt thằng Tường ửng đỏ.
Thế chị Vinh chết thật rồi hả anh?
Chết sao được mà chết. Biết đâu khi chị Vinh trôi xuống dưới kia lại có người cứu.
Tôi nạt thằng Tường nhưng lại nghe sóng mũi cay cay, liền quay mặt đi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy chú Đàn.
Câu chuyện số 55, Điệu nhạc vui.
Chú Đàn đứng lẫn trong đám người bu quanh nhà ông Năm Ve. Chú đứng tuốt sau cùng, có lẽ vì sợ thầy Nhãn bắt gặp, nên lúc nãy tôi không nhìn thấy chú. Như có linh tính, chú thình lình ngoảnh mặt về phía tôi, và khi thấy tôi định chạy lại phía chú vội vã khoát tay ra hiệu cho tôi về nhà trước. Tối đó, chú Đàn qua chơi. Tôi cố tìm ở chú bộ mặt người ta vẫn thường đeo trong đám tang, nhưng trong chú không có vẻ gì là buồn bã. Chú ngồi trên thềm giếng ngẩn nhìn bóng trăng mờ nắp sau sương mù và lôi cái harmonica ra thổi. Tiếng kèn của chú bữa nay hoàn toàn không giống tiếng kèn nỉ non ngày nào. Tôi ngạc nhiên khi nghe chú thổi một bản hành khúc câm điệu vui tươi.
Sao chú thổi bài này?
Chú Đàn nhét cây kèn vô túi áo vui vẻ nói.
Chú sắp đi tìm chị Vinh.
Tường níu tay chú mừng rỡ. Chị Vinh còn sống hả chú?
Chú đoán vậy.
Chú Đàn ôm vai Tường.
Chị Vinh có phúc tướng, thế nào cũng có người cứu.
Có Mừng vặt miệng. Hồi chiều bạn Thiều cũng nói y như chú vậy. Chú Đàn cúi sát đầu vào ba đứa tôi hạ giọng.
Đây là chuyện bí mật. Tụi con không được nói cho ai biết nghe chưa?
Ba đứa tôi cùng dạ và không nghĩ chú Đàn lại bỏ nhà ra đi ngay khuya hôm đó. Sáng vừa mở mắt chưa kịp chui ra khỏi mền, tôi đã nghe tiếng bà tôi hỏi mẹ tôi, chắc bà qua nhà tôi từ sớm.
Con có biết thằng Đàn đi đâu không?
Dạ không, tối hôm qua chú Đàn có ghé nhà con nhưng con không nghe chú nói gì hết.
Bà tôi lại hỏi,
mấy đứa nhỏ ngủ dậy chưa?
Thằng Tường bấm tôi. Chết rồi, lát bà hỏi mình nói sao anh hai?
Tôi đáp, sau một hồi nghi ngời.
Cứ nói thật cho bà biết.
Chú Đàn dặn mình đừng nói mà.
Nhưng nếu mình không nói, bà sẽ lo lắng.
Sợ thằng Tường phản đối, tôi chép miệng.
Tao nghĩ chú Đàn không muốn bà lo lắng đâu.
Trán bà tôi giãn ra khi nghe tôi và thằng Tường thuật lại những gì chú Đàn nói. Nhưng liền sau đó bà lại nhăn mặt.
Thằng khỉ, lũ đã cuốn. Làm sao mà sống được mà tìm?
Câu chuyện số 56, Thầy Nhãn qua nhà tôi.
Hôm sau tới lượt thầy Nhãn qua nhà tôi. Tay cầm cây rơi mây, thầy quát ngay từ ngoài cổng.
Thằng Đàn đâu?
Mẹ tôi bước ra lễ phép.
Chào thầy. Tôi, thằng Tường và con Mận theo cửa bếp xô nhau chạy ra sau hè, nắp chỗ chuồng gà len lén nhìn vô. Trong ba đứa, thằng Tường chạy nhanh nhất, nó chưa quên lần chạm trán với thầy Nhãn hôm nào. Tôi trông rõ bộ mặt hầm hầm của thầy Nhãn bên kia bức vách. Thầy hỏi mẹ tôi bằng giọng gay gắt.
Chị biết thằng Đàn dẫn con Vinh trốn đi đâu không?
Mẹ tôi ngẩn ra.
Tôi nghe nói cháu Vinh bị nước cuốn mà thầy.
Cuốn cái...
Thầy Nhãn tức giận đến mức quên mất thầy đang làm thầy, suýt được văng tục.
Phút chót sực nhớ ra đang nói chuyện với mẹ tôi, thầy kịp nắn lại câu nói.
Cuốn cái gì mà cuốn? Nước cuốn con Vinh hôm trước, hôm sau thằng Đàn mất tích là sao?
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh. Chắc chú Đàn xuôi miệt dưới xem có ai cứu được cháu Vinh hay không.
Lúc đó tôi ghét thầy Nhãn kinh khủng. Lúc nào trong thầy cũng hung hăng, nói chuyện với mẹ tôi thầy cũng dở giọng hoạch hoè, quát tháo y như thầy ai cũng là học trò của thầy. Nếu có thêm chiếc bờm, thầy đã giống hệt một con sư tử. Tôi chỉ hết ghét thầy khi hôm sau thầy lại qua, lần này con rơi mây quen thuộc biến mất. Thái độ thầy cũng khác hẳn, trông như thầy vừa khoác nhầm bộ mặt của ai đó. Thầy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ tôi, mặt xe lại, có cảm giác thầy vừa già đi cả chục tuổi.
Thầy nói giọng mệt mỏi. Chị nói thiệt với tôi đi, tôi cầu xin chị đó.
Hôm qua tôi đã nói với thầy rồi mà thầy.
Thầy Nhãn dùng hai bàn tay ấn lên thái dương, động tác của kẻ đang bị chứng nhức đầu hành hạ.
Thú thật là tôi không tin thằng Đàn đi kiếm con Vinh, tôi cũng không tin con Vinh nhà tôi bị nước cuốn.
Thầy căn cứ vào đâu?
Thầy Nhãn ngắt lời mẹ tôi.
Tôi căn cứ vào linh cảm của người cha, con tôi chưa chết. Tôi nghĩ thằng Đàn và con Vinh đã lập mưu trốn đi.
Tôi, thằng Tường và con Mận vẫn nấp ngoài hè nghe trộm và câu nói của thầy Nhãn khiến tụi tôi không thể không chìa vẻ mặt sửng sốt vào mắt nhau.
Như không thấy vẻ ngơ ngác của mẹ tôi, thầy Nhãn lại cất giọng, lần này nghe như vang nài, là thứ giọng tôi không bao giờ hình dung có thể thốt ra từ đôi môi quen quát thét của thầy, nên cảm giác rất kỳ cục.
Chị biết tụi nó ở đâu, chị kêu về giùm. Tôi cảm ơn chị ngàn lần. Nói là tôi sẵn sàng tác thành cho hai đứa nó.
Giọng thầy Nhãn đột nhiên đùng đục như phát ra đằng sau một chiếc khăn tay và những giọt nước mắt đang từ từ lăn ra khỏi đôi mắt nhăn nheo của thầy, khiến tôi há hốc miệng, bắt gặp mình đối diện với một tâm trạng rất khó tả.
Câu chuyện số 57. Thằng Dưa.
Những gì ba đứa tôi nghe thấy trong ngày hôm đó giống như một mồi lửa, rất thích hợp để châm ngòi cho một cuộc tranh cãi. Thằng Tường hỏi ngay khi thầy Nhãn vừa ra khỏi nhà.
Anh tin chuyện đó không anh hai?
Chuyện gì?
Chuyện chú Đàn và chị Vinh rủ nhau trốn khỏi làng.
Tôi chưa kịp đáp thì con Mận đã dành trả lời.
Mình không tin, thằng Dưa bảo chính mắt nó trông thấy chị Vinh bị lũ cuốn mà.
Nhỡ thằng Dưa bị chuyện thì sao?
Nó bị chuyện để làm gì?
Tường sọc 10 ngón tay vào mái tóc bối rối đáp.
Làm sao em biết được?
Nó nói tiếp, khẽ liếc con Mận bằng ánh mắt của người vừa biết mình phạm sai lầm.
Em chỉ nói nhỡ thôi mà.
Con Mận tặc lưỡi giọng khôn ngoan.
Nếu thằng Dưa bị chuyện, thầy Nhãn đã biết rồi. Thầy gạn hỏi nó hàng buổi mà nó có phát hiện điểm gì khả nghi đâu.
Thầy Nhãn không nghi, nhưng tao nghi.
Tôi nhún vai. Cảm thấy mình không thể làm thinh được nữa.
Nếu chị Vinh bị lũ cuốn thật, thì chú Đàn không tươi tỉnh đến vậy.
Có vẻ trí nhớ của con Mận bị câu nói của tôi đánh thức. Nó nhanh nhậu phụ hòa quên ngay nhận định hùng hồn của mình vừa rồi.
Mình nhớ tối hôm đó chú Đàn chẳng tỏ ra đau khổ chút xíu nào hết á.
Thằng Tường ngợt mặt nhìn tôi.
Vậy là thằng Dưa bị chuyện hả anh?
Tao không biết, tao và mày đi kiếm nó hỏi xem.
Tôi và Tường bắt gặp thằng Dưa bên bờ suối Lộ Ồ, nó đang chí chóe giành nhau với mấy đứa nhóc trong làng vị trí gần bờ suối nhất để đứng xem người ta đắp đường. Trong khi chờ sửa cầu cần có một con đường vắt qua suối để giải quyết chuyện lưu thông trên đường lộ. Xe đò phía trong chạy ra, phía ngoài chạy vô, đổ khách và hàng hóa xuống bên này đầu cầu. Hành khách mang đồ đạc theo con đường đất tạm bợ lội bộ qua đầu cầu bên kia, leo lên xe đò đi tiếp, gọi là sang xe. Con đường đất lúc này đắp đã gần xong. Người lớn trẻ con đứng trên bờ xem như xem hát. Tôi vòng ra sau lưng thằng Dưa, đập tay lên vai nó.
Nè!
Dưa quay lại, thấy tôi liền gầm gừ.
Tao xí chỗ trước, mày không được giành à nghe.
Tôi biểu môi.
Tao thèm giành.
Tôi giật áo nó.
Mày ra đây tao nói chuyện này hay lắm.
Chuyện gì vậy?
Cả mắt thằng Dưa láo liên vẻ cảnh giác.
Thì mày ra đây đi.
Sau một thoáng ngần ngừ, Dưa bước theo tôi lại chỗ bờ ruộng thằng Tường đang ngồi đợi. Nhát thấy Tường, thằng Dưa lập tức khựng lại lo lắng.
Hai anh em mày định làm gì?
Mày yên tâm đi.
Tôi trấn an thằng Dưa.
Tao dắt em tao tới đây để làm nhân chứng thôi.
Nhân chứng?
vừa mở to mắt vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì. Tôi đá chân vào bờ thửa cười khẩy.
Tao nói cho mày biết, em tao là chim xanh của chị Vinh và chú đàn tao đó.
Chim xanh? Thằng Dưa ù ù cạc cạc, cái cách nó nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng Ả Rập.
Chim xanh tức là người đưa thư đặc biệt.
Tôi nhếch mép giải thích.
Xưa nay chú đàn tao và chị Vinh gửi thư cho nhau, toàn do một tay thằng Tường.
Tới đây Dưa bắt đầu ngờ ngợ, có vẻ nó đã đoán được mối quan tâm của tôi. Mặt nó bất giác lộ vẻ xao xuyến.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới tao?
Liên quan hay không thì mày tự hiểu. Tôi hừ mũi.
Tao chỉ muốn cho mày biết là bất cứ bí mật gì chú đàn tao kể cho thằng Tường nghe hết á.
Thằng Dưa tránh ánh mắt của tôi, nó nhìn lên trời, nói, ờ ha. Lần này tôi không sút vào bờ đất, tôi đá vào chân thằng Dưa.
Ờ ha cái gì? Mày khai thật đi, tại sao mày bịa ra chuyện chị Vinh chết đuối?
Dưa bị tôi bắt nọn, mặt bợt đi.
Tao nói tụi mày không được kể lại với ai đấy nhé.
Tôi mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bất bình.
Chuyện này liên quan đến chú tao, ngu gì tao kể.
Chính quan hệ chú cháu này đã dọa thằng Dưa sợ đến mất trí. Nó quên rằng nếu có chuyện gì chú đàn cũng tâm sự với thằng Tường, thì hai anh em tôi chẳng cần phải nhọc công tra hỏi nó làm chi. Bữa đó có bao nhiêu bí mật thằng Dưa dốc tuột ra hết, như thể nó đang lộn trái một cái túi và vũ mạnh. Tôi và thằng Tường nhặt nhạnh những mẫu bí mật đang tung tóe của nó và ghép lại thành câu chuyện động trời này. Chị Vinh đã cho thằng Dưa tiền để nó phao tin chị chết đuối. Chị Vinh giữ vai trò tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, thằng Dưa là diễn viên, chỉ lặp lại những gì chị mớm cho nó. Hèn gì cái làng bị lừa và thầy nhãn xoay thằng Dưa như đèn cù vẫn không tìm ra sơ hở trong những lời bịa đặt của nó. Lúc này lòng tôi đã nhẹ nhõm lắm.
Chị Vinh cho mày nhiều tiền không?
Tôi nhìn thằng Dưa cười hỏi.
Tao giúp chị Vinh không phải vì tiền.
Thằng Dưa ngoảnh mặt đi.
Chị Vinh thương tao nhất, tao cũng thương chị Vinh nhất. Ai bảo mày vậy?
Tôi đập tay lên ngực. Chị Vinh thương tao nhất nè, mày chỉ được thương nhì thôi.
Dưa tính ngoác miệng cãi. Tôi nhìn thấy quai hàm nó động đậy, nhưng rồi nó chẳng nói gì, chỉ làm thinh chạy về phía bờ suối. Chắc nó sực nhớ ra tôi là cháu của chú đàn. Chị Vinh thương chú đàn, đương nhiên thương cháu của chú nhất.
Câu chuyện số 58. Những ngày đói.
Sau lũ, làng Lâm vào đói kém. Làng tôi là làng nghèo, ba tôi không kiếm được việc làm phải bỏ đi làm ăn xa. Ở thành phố công việc của ba tôi cũng rất bấp bênh, toàn việc thời vụ, bữa có bữa không, lương công nhật chỉ đủ cho ba tôi sống qua ngày để chờ thời. Nghe tin lũ, ba tôi về nhà vài ngày, lợp lại mái tranh, đắp lại cái nền, dựng lại giàn mướp. Rồi vội vã đeo túi ra đi, chẳng thiết tha đặt về cho con nít thác trêu hay la cà nhà này nhà nọ kể chuyện tiết đinh sang và phàn lê huê như trước nữa. Tôi có thể nhìn thấy sự đói kém hiển hiện từng ngày trong mâm cơm. Nồi cơm lưng hơn, thức ăn ít đi, cá thịt thưa thớt dần, có hôm mất tích hẳn. Thỉnh thoảng có bữa tôm rang thì con nào con nấy mặn chát, muối bám quanh con tôm trắng xóa như tuyết. Chỉ với một con tôm huyết đó, tôi có thể ăn 3 chén cơm. Dĩ nhiên tôi, thằng Tường và con Mận không hề than vãn, nhưng nhìn vẻ mặt kém tư của tụi tôi, có lẽ mẹ tôi nghe được những thở dài chạy quanh mâm cơm và cảm giác đó khiến bà vô cùng xót ruột. Đó là lý do ông Tư Can rủ mẹ tôi theo xe tải đi buôn, mẹ tôi đồng ý ngay. Những ngày này người có vốn liếng kha khá thì dựng lều hai bên đầu cầu bán nước ngọt, trứng gà, bánh mì, bánh ít, bánh ú, kẹo mè, kẹo đậu phộng cho khách sang xe. Người ít vốn hơn thì trải tấm ni lông bên vệ đường hoặc cắp thúng vô nách đi bán rau dọc các dãy xe đậu nối đuôi nhau. Một hôm thằng Tường đi hái măng tre ngoài suối, lượm được một miếng kim loại màu vàng chạy ù về khoe tôi với con Mận.
Em nhặt được cái này nè anh hai.
Tôi cầm lấy miếng kim loại xăm sôi rú lên.
Đây là vàng, vàng mày ơi.
Mặt thằng Tường sáng trưng.
Vàng thật hả anh?
Thật mà. Tôi gật đầu hân hoan.
Tao đã thấy vàng một lần rồi, thằng Sơn từng đánh cắp vàng của ba nó cho tao xem, đây đúng là vàng.
Đôi mắt Tường long lanh.
Miếng vàng này nhiều tiền lắm hả anh?
Nhiều lắm, rất rất là nhiều.
1 triệu không?
Tường lại hỏi, trong ý nghĩ của nó, 1 triệu là số tiền hết sức khổng lồ. Tôi cũng vậy thôi,
chỉ đọc thấy số tiền triệu ghi đằng sau tờ vé số chứ chưa nhìn thấy bằng mắt bao giờ.
Ờ, 1 triệu. Tôi tặc lưỡi nói thêm, có khi nhiều hơn á.
10 triệu hả anh?
Ờ, 10 triệu.
Tường vỗ tay reo, cứ như thể nó đang bỏ số tiền đó trong túi áo.
Hay quá, vậy là nhà mình hết nghèo rồi.
Tôi sung sướng không kém gì nó.
Ừ, từ nay nhà mình giàu to, giàu hơn nhà ông Ba Huấn. Tao sẽ nói ba mình xây nhà 3 tầng cao hơn nhà thằng Sơn.
Mua xe ô tô nữa anh ha, nhà thằng Sơn không có ô tô.
Tường háo hức phụ họa. Tôi hào phóng.
Dĩ nhiên rồi, sẽ mua ô tô.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết được cảm giác của con nhà giàu là như thế nào, nhưng nghĩ đến cái gì cũng hơn nhà thằng Sơn, tôi thấy lòng lâng lâng khó tả.
Tường đặt tay lên vai con Mận. Mình chia tiền cho chị Mận nữa chứ anh, để nhà chị Mận cũng giàu như nhà mình.
À, tôi quên khuấy mất chuyện đó. Đề nghị của Tường hết sức hiển nhiên, lẽ ra tôi đã gật đầu ngay và hớn hở nói đúng rồi, nhưng tôi bỗng cục hứng khi ánh mắt tôi bắt gặp bàn tay thằng Tường trên vai con Mận. Cứ như có một mũi dao vừa chọc thủng quả bóng mộng mơ trong tôi, khiến niềm vui nhà giàu xẹp đi nhanh chóng. Tôi để rơi ánh mắt xuống mũi chân gượng gạo nói.
Ừ.
Con Mận hiểu thái độ của tôi theo cách của nó, giọng nó buồn thiu.
Mình không cần đâu, mẹ mình vừa bán nhà, mẹ mình có tiền rồi. Mày ngu quá.
Tôi quắt mắt nổi giận một cách vô cớ.
Tiền bán nhà thì đâu có bao nhiêu, miếng vàng này thừa sức mua 10 căn nhà của mày.
Thằng Tường nơm nấp hỏi. Thế mình vẫn chia tiền cho chị Mận phải không anh? Tôi nổi điên lên với cả thằng Tường, mặc dù lúc này nó đã bỏ tay khỏi vai con Mận.
Lại thêm một đứa ngu nữa, không chia tiền cho nó thì chia cho ai?
Câu chuyện số 59. Vàng.
Như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, ngày hôm đó tự nhiên dài lê thê, mặt trời dường như đứng yên. Thằng Tường chốc chốc lại chạy ra giữa sân, đứng đò bóng nắng rồi chạy vô thông báo.
Bỗng em dài thêm 1 khúc nữa rồi, chắc mẹ sắp về.
Còn tôi cứ vài phút lại chạy ra đường lộ, ngóng từng chiếc xe tải, nhưng mẹ tôi vẫn không thấy tăm hơi. Ông Tư Can buôn quế, nhờ vốn liếng của một người quen cũng đang buôn loại hương liệu này, mẹ tôi không có tiền chỉ buôn củi. Mẹ tôi theo xe đi từ sáng sớm, chiều tối lại theo xe về. Mẹ tôi ra các vựa củi miệt ngoài, mỗi lần về chở theo 1 mét khối củi nguyên, sau đó mẹ tôi, thằng Tường và con Mận hì hụt chẻ từng xúc củi lớn thành những thanh nhỏ, nhiệm vụ của tôi là bó lại từng bó bán cho các nhà trong làng. Từ ngày mẹ tôi theo ông Tư Can đi buôn, bữa ăn đã có thêm thịt, cứ vài ngày mẹ tôi lại xách về 1 con gà. Có thể đó là toàn bộ số tiền lại của mẹ tôi. Đi buôn như vậy chẳng khấm khá gì, chỉ là lấy công làm lời, nhưng mẹ tôi có lẽ chỉ mong có thế. Ngắm những cặp mắt sáng rực của 3 đứa tôi trước đĩa thịt gà bày giữa mâm cơm, đó là niềm hạnh phúc của bà trong những ngày khó khăn đó. Nhưng hôm nay tụi tôi ngóng mẹ không phải để chờ nghe tiếng gà kêu oang oác trong tay bà như mọi lần. Tôi và thằng Tường thay phiên nhau chạy ra chạy vô vì nóng lòng khoe với mẹ tôi gia tài to lớn mà thằng Tường vừa nhặt được. Miếng vàng mỏng manh đó trong hình dung của tôi cũng lung linh và màu nhiệm chẳng khác nào chiếc đồ phép của các bà tiên trong những câu chuyện cổ tích thằng Tường hay kể tôi nghe. Ai được chiếc đũa đó chạm vào người, cuộc đời sẽ lập tức thay đổi, ba tôi sẽ không còn lang thang một cách vô vọng trên thành phố, và mẹ tôi không phải sớm tối vất vả đi về. Tôi chạy ra đường lộ đến lần thứ 30, hay hơn một chút gì đó, thì chiếc xe tải quen thuộc đổ lại trước cổng và mẹ tôi bước xuống, với chiếc lồng gà trên tay. Ông Tư Can và chú tài xế giúp mẹ tôi lăn những khúc củi tròn xuống vệ đường. Mẹ tôi nhìn thấy tôi bây giờ đã có thêm thằng Tường và con Mận đứng nhấp nhợm bên cạnh, sau khi tôi quay mặt vào nhà hét lớn.
Tường ơi! Mận ơi! Mẹ về!
Tụi con ra đây làm gì vậy?
Mẹ tôi hỏi giọng trách móc, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ trìu mến.
Mẹ ơi! Nhà mình sắp giàu rồi!
Tôi chưa kịp đáp thì thằng Tường đã hớn hở la lớn, vừa nói nó vừa giơ miếng kim loại lên khỏi đầu khua rối rít. Tiếng động cơ xe tải nổ ầm ĩ khi phóng đi át tiếng hét của thằng Tường, nên mẹ tôi không nghe rõ thông báo quan trọng của nó. Chỉ đến khi đi vào trong sân mẹ tôi mới biết lý do tại sao 3 đứa tôi nôn nao chờ bà về đến vậy, khi tôi hào hứng lặp lại câu nói của Tường.
Nhà mình sắp giàu rồi mẹ ơi!
Tôi nghĩ là lần này mẹ tôi nghe rõ, nhưng có lẽ bà chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tin vui bất ngờ như vậy, nên trông bà có vẻ ngơ ngác. Hình như bà nghĩ tôi nói nhầm hoặc là bà nghe nhầm.
Con nói gì hả con?
Mẹ tôi nhìn tôi mắt nheo lại như chói nắng. Tôi nói mặt tươi hân hớn.
Hồi trưa thằng Tường lượm được cục vàng ngoài suối.
Mẹ xem này. Tường sung sướng đặt miếng kim loại vào tay mẹ tôi. Nhà mình sắp tới giàu hơn nhà ông Ba Huấn mẹ ha.
Mẹ tôi cầm lấy miếng kim loại đưa lên mắt quan sát, trong khi tôi hồi hộp quan sát sự quan sát của bà.
Nhà mình chia tiền cho nhà chị Mận nữa nha mẹ.
Thằng Tường nhắc, có vẻ nó không quên được con Mận, điều đó làm tôi thấy tưng tức.
Ừ, mẹ tôi đưa miếng kim loại lại cho Tường mỉm cười. Nhưng đây là đồng chứ không phải vàng, con à, bán không ai mua đâu.
Có lẽ mãi mãi về sau này tôi không bao giờ quên được cái cảm giác hụt hẫng của tôi và của cả thằng Tường lẫn con Mận nữa, lúc đó. Cứ như thể tụi tôi sắp đến được thiên đường mơ ước thì cửa thiên đường đột ngột đóng sập lại. Ba đứa thẫn thờ quay sang nhìn nhau và y như nhìn vào gương, mỗi đứa này đều bắt gặp vẻ đau khổ bẻ bàng của mình trên gương mặt của những đứa kia, và tâm trạng tồi tệ đó kéo dài trong nhiều ngày liền.
Câu chuyện số 60. Miếng vỏ quế.
Tôi có ra nhà con xin chơi một lần trong những ngày u ám đó. Bọn trẻ con thiếu ăn, lười chạy nhảy nên khoảng sân gạch nhà con xin dạo này thưa người hẳn. Tôi ghé nhà con xin cũng không phải để chơi u, chơi thả đĩa ba ba như mọi lần. Tôi muốn tặng cho nó một miếng vỏ quế. Đối với tụi tôi, được ngậm một miếng vỏ quế thơm lừng là điều tuyệt vời, không dễ gì có được. Mỗi lần ai cho một miếng vỏ quế, tôi chỉ dám cắn từng mẩu bé bé, rồi ngậm thật lâu trong miệng để hít hà. Vì quế cay cay, hăng hăng, ngọt ngọt, ăn xong hơi thở vẫn còn thơm ngát. Được ông Tư Can cho một mẩu vỏ quế, tôi bỏ trong túi áo định để dành cho con Mận. Nhưng thèm quá tôi không nhìn được, cứ chốc chốc lôi ra gặm một tí. Tôi chỉ gặm ngoài rìa thôi, gặm vòng quanh một hồi đến lúc mẩu vỏ quế tròn quay như đồng xu, tôi quyết định chạy đi kiếm con Mận. Tôi ra sau hè thấy nó và thằng Tường đang vai kề vai chúi đầu vào một cuốn sách gì đó. Hình ảnh đó khiến tôi tức sôi, mẩu vỏ quế đã lấy ra cầm tay rồi, tôi nhét vào lại túi áo. Tôi chẳng thèm tặng con Mận nữa. Chiều đó tôi hậm hực chạy ra nhà con xin. Lúc tôi đến, con xin cùng mấy đứa nhóc đang chơi trò rồng rắn lên mây. Tôi nhanh nhẹn chạy lại nhập bọn, cố tình đứng ngay sau nó. Chạy qua chạy lại một lát tôi khều nó.
Xin nè.
Gì hả Thiều? Con xin hỏi từ đầu đến cuối nó không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra tôi. Con gái hay ghê.
Tao cho mày cái này nè.
Gì vậy?
Mày đưa tay ra sau lưng đi.
Con xin đưa tay ra phía sau và tôi rón rén nhét mẩu vỏ quế vô tay nó. Trước đây tôi từng gửi thư cho con xin, nhưng lần đó tôi không dám đưa tận tay, phải nhờ thằng Sơn đưa giùm, nên không biết được cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú khi tự mình đặt vào tay một đứa con gái, thứ mà nhờ đó nó có thể biết được mình thích nó như thế nào. Tôi nín thở nhìn con xin cẩn thận mân mê miếng vỏ quế bằng cả tay lẫn mắt, và sướng rang cả người khi nó kê món quà của tôi vào mũi và reo lên.
Ô, quế, ở đâu Thiều có vậy?
Ông Tư Can cho tao nhưng tao không ăn, tao để dành cho mày.
Tôi sung sướng kể công. Nhịn thèm để tặng vỏ quế cho người khác đối với bọn trẻ con chúng tôi, chẳng khác nào đem tặng một gia tài. Trong khi tôi đinh ninh con xin sẽ cảm động cảm ơn tôi rối rít, thì nó bỗng làm một chuyện mà giàu tưởng tượng đến mấy tôi cũng không nghĩ. Nó sẽ làm, là quay phắt lại và trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi. Nó nhét trả mẩu vỏ quế vào lại trong tay tôi, kèm theo một câu nói lạnh ngắt.
Mình không lấy đâu, Thiều đem về tặng cho bạn Mận đi.
Câu chuyện số 61. Thịt gà.
Con xin làm tôi buồn mất mấy ngày. Như vậy là nó biết tôi thích con Mận, nhưng tại sao nó biết điều đó thì tôi không tài nào đoán ra. Hoặc nó thấy con Mận ở nhà tôi, hoặc nó nghe thằng Sơn mách lẻo và đơm đặt thêm. Chuyện tôi qua ngủ nhà con Mận, hôm con Mận bị cháy nhà. Tôi bần thần nhủ bụng, cảm thấy cuộc sống sao mà buồn quá.
Con Mận cho đến lúc này vẫn không nhận ra thái độ bực dọc và hờn lẫy của tôi khi phải chứng kiến nó suốt ngày cứ lẻo đẻo chơi với thằng Tường.
Như để làm tôi buồn hơn, chuyện buôn bán của mẹ tôi ngày càng ế ẩm, đã thư thất dần những bữa cơm có thịt gà và tôi lại khổ sở quay lại những ngày thèm khát của một đứa trẻ nhà nghèo. Tôi, thằng Tường và con Mận lại tiếp tục trẹo trạo nhai những cọng rau lan hái ngoài ruộng trước ánh mắt ái ngại của mẹ tôi. Một hôm sau khi qua chơi nhà bà tôi về, Tôi bước vào trong sân và vòng ra sau hè định xem thằng Tường và con Mận đang làm gì ngoài đó. Nhưng đảo mắt một vòng tôi ngạc nhiên chẳng thấy hai đứa nó đâu. Lúc định chui qua cửa bếp, tôi bỗng nghe có tiếng trò chuyện rì rầm trong nhà, liền nhón chân lại gần áp tai vào vách tò mò lắng nghe. Đúng là tiếng của thằng Tường và con Mận. Thằng Tường nói, miếng thịt gà này là của chị nè, còn miếng này là phần em nè. Con Mận vui vẻ nói lời. Tiếp theo là tiếng lịch kịch trên bàn ăn rồi tiếng nhai chớp chép. Trong một phút ngực tôi tức nghẹn. Thằng Tường và con Mận không những cặp kè suốt ngày mà còn hùa vào với nhau để lén lút chén thịt gà sau lưng tôi. Chắc tụi nó đã nhiều lần ăn lén như thế này những lúc tôi vắng nhà. Tôi phẫn nộ nghĩ và giận lây cả mẹ tôi. Có lẽ vì gà mua về ngày càng hiếm, mẹ tôi giấm dúi cho hai đứa nó, cho tôi ra rìa. Giận dữ, thèm thuồng, đau đớn, những cảm giác tồi tệ đang thành một tấm lưới thích chặt lấy tôi, khiến tôi gần như không thở nổi. Người tôi rung bần bật đến mức tôi phải nhích ra khỏi bức vách để tránh gây nên tiếng động. Tiếng mời nhau vồn vã và thân thiết lại vặn ra như khiêu khích. Chị ăn thêm một miếng nữa đi, cái đùi gà này, em dành cho chị đó. Cảm ơn em, để chị gắp cho em một miếng gan gà. Tới đây thì người tôi như bốc cháy, không nhẫn nhìn nổi nữa, tôi xông vào nhà như một con bò điên. Hoàn toàn mất trí, thoáng thấy thằng Tường và con Mận đang ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, tôi vớ lấy cây gậy đánh chó ba tôi vẫn dựng bên vách, phàn tới tấp vào lưng thằng Tường, vừa vụt dậy vừa gầm gừ. Thịt gà nè, giấu tao nè, cho bỏ cái tật ăn lén nè. Thằng Tường không kịp trở tay bị tôi quất túi bụi, chỉ kịp kêu lên hai tiếng, anh hai, rồi ngã lăn ra đất. Chưa hết giận, tôi quét tia nhìn tức tối về phía con Mận. Thấy nó há hốc miệng ra nhìn tôi, cặp mắt mở to như đứng trồng. Đó là vẻ mặt không thể nhầm được của người đang sửng sốt kinh hoàng, đau khổ cùng một lúc. Vẻ mặt mà mãi về sau này tôi không thể nào quên được. Lúc đó tôi vẫn chưa phát hiện ra sai lầm của mình. Đến khi ánh mắt tôi rớt từ mặt con Mận xuống mặt bàn thì tôi mới điếng người. Không hề có một miếng thịt gà nào hết. Trên bàn chỉ là những mảnh bát vỡ, trong đó đựng những chiếc lá tre, lá dương xị ngắt khúc và lá dâm bột xé nhỏ. Đó là trò chơi bầy hàng trẻ con làng tôi hay chơi, và cách đây không lâu tôi vẫn còn thích thú. Mời chị ăn món này, mời anh xơi khúc cá này vừa bắt từ sông lên tươi lắm. Bán cho tôi tô mì, nhớ bỏ nhiều tôm. Trứng gà này ngon không chị? Bọn trẻ con bán mua mời chào, sau đó vờ nhai rau ráo và nuốt ừng ực rồi gật gù khen, ngon quá, ngon thiệt là ngon. Dùng trí tưởng tượng để bù đắp cho cuộc sống quanh năm thiếu thốn, để thỏa mãn sự thèm thuồng luôn âm ỉ trong lòng. Đó là trò chơi ưa thích của lũ trẻ quê tôi. Bây giờ những câu mời chào quen thuộc ngày nào bất chợt hiện ra trong đầu tôi nhói buốt như có ai đó vừa dùng mũi dao, khắc sâu thêm những lời đối thoại ngây thơ và tội nghiệp đó lên vỏ não tôi. Nỗi ân hận lúc này đã rất giống một chiếc cọc nhọn xuyên từ đỉnh đầu xuống gót chân tôi, đóng chặt tôi vào sự hoang mang đờ đẫn. Người như mê đi. Tôi không nhận ra rằng thằng Tường vẫn còn nằm ngửa dưới nền nhà, lớp ngớp cả buổi vẫn không ngồi dậy được.
Câu chuyện số 62. Chuyện ngoài ý muốn.
Con Mận chạy lại đỡ Tường nhớ loay hoay một hồi vẫn không sao dựng em tôi ngồi dậy. Tôi chỉ choàng tỉnh và cuống cuồng xô lại khi Tường kêu lên như vang vị. Giúp em với anh hai! Lòng tôi như tan ra khi trông nó giống như một con thú nhỏ vừa bị tôi bắn hạ, vì mà bây giờ con thú đáng thương đó lại tin cậy cầu cứu tôi. Nhưng tôi vừa choàng tay xóc nách nó, Tường đã rên lên. Đau em! Và tôi thấy nước mắt nó ứa ra. Tôi run run hỏi. Mày sao thế? Đau chỗ nào? Em đau ở lưng. Để tao xem nào. Tôi nói và luồn tay xuống lưng nó thử ấn những ngón tay lên cột sống. Tường lại nhăn mặt. Đau em anh hai! Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi. Xưa nay ba tôi vẫn dùng cây gậy này vụt vào người tôi và Tường không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì tệ hại giống như lúc này. Tường lo lắng hỏi, chắc cột sống em bị làm sao rồi hả anh? Mày đừng có đoán mò. Tôi trấn an nó và nghe cây xè nơi sống mũi. Tôi quay đầu nhìn quanh mím môi nói, mày nằm yên đi, để tao nghĩ cách khiêng mày lên giường. Nhưng tôi không nghĩ được cách nào, người thằng Tường bây giờ giống như làm bằng những cơn đau. Đụng vào là phát ra tiếng rên, xê dịch được nó là chuyện khó tày trời. Trong khi tôi đang bối rối, con Mận chợt sáng mắt lên, nó vừa la vừa nhẩm dậy. Mình nghĩ ra cách rồi.
Cách gì? Tôi liếm đôi môi khô ràng.
Đem cái vạt giường lại đây.
Gần như ngay tức khắc, tôi và con Mận đâm bổ lại phía giường ngủ của tôi và Tường, hối hạ tóc hết mền chiếu, nhanh nhẹn tháo rời cái vạt giường ra rồi khiêng lại đặt song song bên cạnh Tường.
Ráng chịu đau một chút nghe em.
Con Mận dịu dàng nói và nó đằng chân tôi đằng đầu, hai đứa thận trọng nhất thằng Tường từng chút một đặt lên tấm vạt được ghép bằng những thanh gỗ mảnh. Tường bặm môi cố không để bật ra những tiếng rên, nhưng nhìn vẻ mặt héo đi của nó tôi biết là nó đau đớn lắm. Tôi và con Mận không dám mạnh tay, vì vậy cả nửa tiếng đồng hồ sau hai đứa tôi mới đặt được thằng Tường lên tấm vạt và mất thêm một nửa thời gian như vậy nữa để khiêng tấm vạt lẫn thằng Tường đặt ngay ngắn trên giường.
Câu chuyện số 63. Ông Sung.
Chiều tối xe tải mới về nên tụi tôi không thể ngồi yên đợi mẹ tôi. Tôi cũng không biết mẹ tôi ở đâu để đi tìm. Tôi nói với con Mận.
Mày ở nhà coi thằng Tường để tao chạy qua kêu ông Sung.
Con Mận nhắc.
Thiều chạy qua nhà bà nội báo cho bà biết nữa chứ.
Thôi. Tôi gạt phắt.
Bà biết, bà chỉ lo. Để ông Sung khám trước coi sao đã.
Tôi vừa dậm chân đã nghe tiếng thằng Tường phát ra từ đống gối mền tôi và con Mận chèn quanh người nó.
Anh hai.
Gì hả em?
Tôi quay lại lồng mềm đi khi nghe tiếng kêu yếu ớt của nó.
Anh đừng nói với ông Sung là anh đánh em nhé.
Tường khoan đúng vào nỗi lo của tôi. Từ khi biết nó bị tôi phang nhầm chỗ hiểm, bụng tôi cứ thon thót. Ba mẹ tôi mà biết tôi gây nên cớ sự này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ba tôi tính nóng như lửa, ông sẽ treo cổ tôi lên, nhẹ nhất cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ tôi nữa, mẹ tôi sẽ không phạt tôi nhưng chắc lòng bà tan nát. Điều đó còn làm cho tôi đau khổ hơn.
Không nói vậy thì nói sao giờ?
Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Tường.
Anh bảo em trèo cây bị tuột tay rơi xuống đất đi.
Cứ như thể có ai vừa nhấc một hòn núi khỏi vai tôi. Tôi nghe lòng nhẹ hẳn và quay sang con Mận hồi hộp chờ đợi. Dù sao nó cũng là nhân chứng trong chuyện này. Nếu nó không đồng tình, coi như hỏng bét. Bắt gặp cái nhìn thăm dò đầy lo lắng của tôi, con Mận khẽ mấp máy môi.
Ừ, mình cũng nghĩ Thiều nên giấu kín chuyện vừa rồi.
Từ lại cẩn thận dặn dò.
Với ba mẹ hay bất cứ ai, anh cũng nói là em bị té ngã nghe anh hai.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Tôi giống như một phạm nhân vừa được tòa tuyên bố tha bổng. Và thực sự thì tôi đã mong ngóng điều đó biết bao. Vì mà khi đã thoát nạn rồi, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình chẳng hề vui sướng. Cái cách Tường bảo vệ tôi ngay cả lúc nó là nạn nhân xấu số của tôi, khiến tôi cảm thấy xấu hổ và dây dứt ghê gớm. Tình yêu của em tôi dành cho tôi thật mênh mông, trong khi tôi hết lần này đến lần khác lại đối xử với nó chẳng ra gì. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, nước mắt nhòe cả mặt. Hôm đó tôi dẫn ông Sung về nhà, nơm nớp nhìn ông bắt mạch, khám mắt, khám lưỡi và rờ rẫm khắp vùng lưng của Tường, miệng không ngất đặt ra cho em tôi vô số câu hỏi. Tôi và con Mận nín thở đứng xem, cảm thấy rõ rệt thời gian đang ngừng trôi và mọi động tác của ông Sung bỗng trở nên lê thê như trong một cuốn phim chiếu chậm. Hai cái miệng chỉ nhẹ nhẹ thở ra khi cuối cùng ông Sung cũng kết thúc cuộc thăm bệnh và quay sang tôi gật gù.
Hy vọng là em con không bị tổn thương cột sống, đây là do chấn động.
Ông Sung còn nói gì gì đó nữa nhưng tai tôi lúc đó đã ù đi, chỉ nghe ông bảo em tôi không bị tổn thương cột sống, tim tôi như vỡ òa. Và sau đó thì tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Câu chuyện số 64. Những ngày sau.
Mẹ tôi về nhà, gần như phát điên khi biết chuyện Tường trèo cây bị ngã và bây giờ thì nằm liệt không ngồi dậy được. Bà chạy lại chỗ Tường nằm, không la rầy hay trách móc, chỉ ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt tóc nó và khóc. Thằng Tường phải liên tục an ủi.
Mẹ đừng buồn, ông Sung đã nói rồi. Con chỉ nằm như vậy chừng vài ngày thôi, uống vài thang thuốc là khỏi mà.
Mặc dù Tường nói vậy và trước đó đã nghe tôi thuật lại lời chẩn bệnh của ông Sung, mẹ tôi vẫn cắp nón chạy như bay qua nhà con Sinh để được nghe chính miệng ba nó lặp lại một lần nữa. Ba tôi ở thành phố nghe người làng bắn tin vội vã chạy về. Trái với mẹ tôi, ba tôi đứng ở đầu giường quắt mắt nhìn thằng Tường giận dữ.
Mày mà không nằm bẹp thế này, tao đã đập thêm cho mày mấy gậy rồi.
Ông quay sang hét lên với tôi.
Chính mày bày ra cái trò leo trèo nghịch ngợm này phải không?
Dạ đâu có. Tôi run bắn chân bước né ra xa. Ba tôi ném mạnh cái túi xách xuống nền nhà gầm gừ.
con với cái thiệt.
Trong những ngày tăm tối đó, thực lòng tôi không sợ tiếng khóc của mẹ tôi hay tiếng quát thét của ba tôi bằng ánh mắt của con Mận. Ánh mắt nó nhìn tôi lặng lẽ và thâm thẳm, giống như không phải nhìn tôi mà nhìn xuyên qua tôi để xem bụng dạ tôi có gì mà độc ác đến thế. Có lẽ cho đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu được tại sao tôi lại thình lình phát rồ trong ngày hôm đó. Tâm trí nó chắc không bao giờ quên được bộ mặt hung dữ của tôi lúc tôi xông vào nhà chộp lấy cây gậy, quất túi bụi lên lưng em tôi, và điều đó chắc ám ảnh nó ghê gớm. Từ khi phát hiện ra con Mận hay nhìn trộm tôi tìm cách tránh mặt nó, giống như một tội phạm tìm cách lảng xa bản án mà lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Tôi chỉ thoát khỏi ánh mắt của con Mận vào ngày mẹ nó được thả về và đem nó đi. Mẹ con Mận bảo với mẹ tôi là bà dẫn con Mận đi kiếm ba nó. Tôi vừa nhẹ người vừa buồn bã về sự ra đi của nó và trong lòng cầu mong cho gia đình nó được trùng phùng. Ngày chia tay, cả ba đứa tôi cùng khóc. Con Mận vuốt tóc thằng Tường, cử chỉ của nó giống hệt mẹ tôi và nói qua tiếng nấc. Chị đi nghe em, chúc em mau lành bệnh nha. Thằng Tường cũng thúc thích. Em chúc chị lên đường bình an và chóng gặp lại ba chị. Thật là, nhìn cảnh đó trong tôi chẳng gợn lên chút gì ghen tức như trước đây, chỉ thấy lòng bâng khuâng và nặng trĩu. Tôi và con Mận chia tay ngay trước cổng. Mặc dù những ngày qua ánh mắt nó nhìn tôi như trách móc, nhưng lúc này nó chẳng nhắc gì về điều tồi tệ đó. Nó thò tay nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng. Thiều ở lại mạnh giỏi nghe. Lần đầu tiên con Mận tự ý cầm tay tôi, như hôm nào dưới gốc bời lời, tôi lần đầu cầm tay nó lúc biết nó thường xuyên bị mẹ nó đánh đòn vô cớ. Lòng nao nao, tôi nghĩ tôi sẽ thổ lộ với con Mận biết bao điều, nhưng không hiểu sao tự dưng tôi quên sạch hết vốn từ, miệng khô đi, chị nói, Mận cũng thế nha. Lần đầu tiên tôi kêu con Mận bằng tên, nhưng tôi không hề thấy ngượng ngập, như tôi đã xưng hô với nó như vậy từ lâu lắm. Mai mốt mình sẽ về thăm Thiều. Trước khi theo mẹ nó ra xe, con Mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt và nói thêm một câu mà tôi biết chắc chính nó cũng không rõ nó có thực hiện được hay không. Nó còn nhỏ quá mà.
Câu chuyện số 65. Những ngày sau nữa.
Từ ngày con Mận ra đi, cuộc sống đối với tôi trở nên buồn tẻ vô cùng. Chỉ có một niềm vui duy nhất là chú Đàn đã bắn tin về nhà. Chú bảo chú và chị Vinh ở xa lắm và cả hai đang sống rất hạnh phúc. Chú bảo chú đã biết tin thầy Nhãn sẵn sàng tha thứ cho chú và chị Vinh, nhưng chú sẽ về trước một mình để thăm dò. Nếu thầy thực tâm cho chú và chị Vinh đến với nhau, hai vợ chồng sẽ về làng sinh sống để có điều kiện chăm lo cho ba mẹ hai bên, tức là bà nội tôi và thầy Nhãn. Trong khi chờ chú Đàn trở về, ngày nào tôi cũng luẩn quẩn bên chiếc giường thằng Tường nằm. Chiếc giường hồi trước kê sát vách phía trong, bây giờ đã được đặt cạnh cửa sổ theo ý Tường. Nó không đi lại được, muốn nằm chỗ đó để ngắm mây và bầu trời, thỉnh thoảng được nhìn những cánh chim bay ngang. Tường bảo thế và tôi thấy không có lý do gì để không chiều theo ý nó. Gần như suốt ngày tôi cạnh nó để trò chuyện cho nó khuây khỏa và giúp nó trong chuyện vệ sinh. Chuyện đó thực ra đã có mẹ tôi lo. Từ ngày Tường gặp nạn, mẹ tôi đã ngưng buôn củi để ở nhà săn sóc nó. Mẹ tôi biết thừa tôi là đứa làm biếng và luôn tránh né những chuyện dơ bẩn. Vì vậy bà ngạc nhiên một cách sung sướng khi thấy tôi chăm thằng Tường hết sức chu đáo, không nề hà bất cứ chuyện gì, đặc biệt hơn nữa là thái độ lúc nào cũng vui vẻ, hình ảnh mà bà không nghĩ có thể nhìn thấy nơi tôi. Một lần bà khen tôi giọng cảm động. Mẹ không ngờ con thương em đến thế đó. Dĩ nhiên là tôi không vui trước lời khen của mẹ tôi, ngược lại cảm giác tràn ngập người tôi lúc đó là sự xấu hổ. Nếu mẹ tôi biết chính tôi đã khiến thằng Tường ra nông nỗi này, chắc bà thất vọng về tôi lắm. Sức may cho tôi, khi mẹ tôi thốt ra lời khen đó, tôi và bà đang ở nhà trước, nên câu nói không tới được tai thằng Tường. Trong những ngày đó, người làng thay nhau tới thăm em tôi và an ủi mẹ tôi. Người cho nảy chuối, người tặng quả cam, người đem tới hộp sữa đặt trên bàn. Làng nghèo, quà tặng chẳng có gì đáng giá, nhưng tình cảm của mọi người cũng khiến mẹ tôi phần nào được khuây khỏa. Chỉ có thằng Sơn là ngoại lệ. Buổi sáng ba nó vừa đem tặng mẹ tôi một chục trứng gà. Buổi chiều tôi đã thấy nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vô cười toe toét.
Mày đi đâu đây?
Tôi ngời vực hỏi khi thấy nó thò nửa người bên cửa sổ. Tao đi xem thằng Tường đã chết chưa?
Sơn nhếch môi, mắt nó không ngừng lục lọi chỗ Tường nằm.
Đồ mất dạy!
Tôi giơ nắm đấm vào mặt nó, nghe máu nóng dồn lên đầu. Sơn nhún vai giọng đắc ý.
Hôm trước chính nó dọa giết tao mà, biết đâu đứa dọa lại chết trước.
Tôi phun một bãi nước bọt về phía thằng Sơn nhưng không trúng nó, gầm gừ.
Mày mới là đứa chết trước đó.
Thằng Sơn lùi ra sau một bước đề phòng bãi nước bọt thứ hai, giọng đột nhiên hiền đi.
Tao đến thực ra là để chỉ em mày cách trị bệnh.
Nó đưa tay quẹt mũi.
Tao biết cách chữa bệnh này.
Tôi ngập ngừng nói, mắt dán vào mặt thằng Sơn, cố tin một đứa không ra gì, thỉnh thoảng cũng có thể tự tế.
Em tao đang uống thuốc của ông Sung. Úi dào, ba cái thứ thuốc vớ vẩn đó thì ăn thua gì?
Sơn đưa hai tay lên trời, môi dài ra, như thể nó đang nói về một món dưa chuột thối. Tôi bán tính bán nghi.
Mày biết cách chữa khác à?
Ừ. Tôi gần như nín thở.
Cách gì vậy?
Sơn nháy mắt đều cán.
Lấy bột ớt sát vào mắt.
Y như thằng Sơn vừa đánh mạnh vào ót tôi. Tôi gầm lên một tiếng và cúi xuống nhặt chiếc dép dưới đất ném vù ra cửa sổ. Nhưng thằng Sơn đã không còn ở đó. Tiếng cười hăng hắc của nó nhỏ dần về phía cổng.
Kệ nó anh.
Tường đập tay lên tay tôi.
Kệ sao được?
Tôi hậm hực.
Nó mà mò tới nhà mình lần nữa, tao sẽ đập nó ra cám cho mày coi. Tao sẽ thủ sẵn cây gậy đánh chó.
Đang nói, tôi đột ngột nín thinh. Tôi thở dài nhớ ra chính cây gậy đó đã làm khổ em tôi.
Câu chuyện số 66. Bí mật của con mận.
Chưa bao giờ tôi nghĩ con mận có những bí mật, và khi biết được nó đã cất giấu những gì trong những ngày qua, tôi bỗng lặng người đi. Hôm đó tôi lấy bàn cờ tướng của ba tôi đặt trên ngực thằng Tường để hai anh em chơi cờ caro. Tôi dựng bàn cờ đứng lên và kê thêm gối dưới đầu Tường để nó cảm thấy thoải mái. Mỗi đứa cầm một mẩu than, tôi đánh dấu tròn, Tường đánh dấu chéo, chơi một lát, tôi thua liễn xiển. Tôi không hiểu tại sao Tường học kém mà lại chơi cờ caro cực hay. Chán quá tôi dẹp bàn cờ và ném mẩu than đi.
Tao chịu thua, mày chơi giỏi quá.
Tường cười, thế mà chơi với chị Mận em lại toàn thua đấy. Nghe Tường nhắc đến con Mận mặt tôi bất giác thần ra. Tôi đưa mắt nhìn những tia nắng nhấp nháy trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ và buồn rầu tự hỏi, bây giờ hai mẹ con nó đang ở phương trời nào và đã tìm thấy ba nó chưa? Tôi cũng không biết chừng nào mới gặp lại nó. Hôm chia tay, câu cuối cùng con Mận nói với tôi giống như một lời ước hẹn, nhưng mùi vị của nó nghe sao buồn bã và xa xăm quá.
Chị Mận thích anh lắm đó.
Tự nhiên thằng Tường nói. Cứ như thể vừa có một phát đạn sượt qua đầu tôi, tôi giật mình ngoảnh phắt lại.
Mày nói sao?
Tường mỉm cười, ánh mắt nó nhìn tôi tinh nghịch.
Chị Mận nói với em là chị rất thích chơi với anh.
Mặt ửng lên, tôi phải mấp máy môi để yên chí là mình không nằm mơ.
Cô Mận thích tôi, và nó tâm sự điều đó với thằng Tường.
Trong một phút những ý nghĩ trong đầu tôi như vón cục lại. Tôi nhớ có lần tôi nói với con Mận rằng tôi chỉ thích chơi với nó để được nghe nó bẹn lẹn thú nhận, nó cũng thích chơi với tôi. Nhưng tôi ngỡ điều đó đã thuộc về quá khứ, suốt thời gian ở nhà tôi, thái độ của nó đối với tôi thật là xa cách. Từ sáng đến tối nó chỉ quấn quýt với thằng Tường khiến tôi tức điên.
Nó thích chơi với tao, sao tao thấy nó toàn cặp kè với mày?
Tôi thốt thành lời những thắc mắc trong đầu, cố giữ giọng thản nhiên và tránh nhìn thẳng vào mặt Tường.
Chị Mận xấu hổ đó anh hai.
Tôi cong môi xì một tiếng.
Tao với nó chơi thân với nhau từ bé, còn làm bộ.
Đang nói tôi chợt khựng lại.
Ngu thật. Chơi thân với nhau từ bé nhưng hồi bé chỉ là tình bạn thôi. Bây giờ tình cảm nó dành cho tôi và tôi dành cho nó đã khác trước. Khác như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi biết mọi thứ đã không còn như cũ.
Con Mận lại là con gái, nó không thể tự nhiên như con trai. Đang lang mang nghĩ ngợi, óc tôi chợt lóe lên như có ai vừa đánh một que diêm trong đầu tôi.
Thôi đúng rồi, chắc chắn con Mận vẫn nhớ như in chuyện nửa đêm nó ôm mình gói qua ngủ chung với tôi. Đó là đêm đầu tiên nó ngủ một mình sau trận cháy nhà. Nó sợ ma, sợ cô đơn, sợ sự vắng vẻ và sợ đủ thứ.
Lúc đó nỗi sợ đã lấn át sự xấu hổ, nhưng sáng hôm sau nhớ lại chắc nó ngượng lắm.
Hèn gì kể từ hôm đó nó hay tìm cách lảng tránh tôi.
thích chơi với tôi nhưng lại không dám chơi với tôi. Chắc con Mận buồn lắm, vậy mà tôi lại nợ nghĩ oan cho nó và cho cả em tôi. Ngu ơi là ngu.
Câu chuyện số 67, nơi của nỗi buồn.
Thằng Tường uống thuốc ông Sung đã đến tuần thứ ba. Ông Sung luôn miệng bảo thằng Tường không sao đâu, sắp hết bệnh rồi, uống hết thang thuốc này là khỏi, nhưng tôi chẳng thấy có điều gì giống như ông nói. Tường dĩ nhiên có nhúc nhích được chút xíu, lưng nó đã bớt đau hơn, nhưng nó vẫn chưa thể ngồi lên được. Thấy mẹ tôi lo lắng, Tường nói,
mẹ đừng lo, con sắp ngồi dậy được rồi.
Nó cũng nói với tôi ý như vậy. Tôi nổi cáu,
sắp cái con khỉ.
Tôi mắng nó mà mắt tôi ngấn ngấn nước. Tôi buồn cho nó và buồn cả cho tôi. Mỗi lần nhìn nó nằm chết gí trên giường như khúc gỗ, lòng tôi như bị ai vò. Những lúc như vậy, Tường thường lảng sang chuyện khác.
Lấy bàn cờ ra anh em mình chơi caro đi anh.
Cho đến lúc này, nó không một lần mở miệng nhắc lại chuyện tôi vô cớ đánh nó. Tôi biết nó thương tôi, nó không muốn tôi bị dằn vặt về lỗi lầm của mình. Nhưng thái độ của nó lại càng làm cho tôi day dứt hơn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt rầu rầu.
Tường à, anh thật là có lỗi với em.
Nó nắm tay tôi nói như người lớn.
Anh không có lỗi gì hết á, số em nó vậy, ông thầy bói nói rồi mà anh. Nếu anh không lỡ tay thì sớm muộn gì em cũng té từ trên cây xuống hoặc bị con trâu điên nhộng thư can hút phải, rồi em cũng sẽ nằm bẹp như thế này.
Tôi nghe nó an ủi tôi mà miệng tôi đắng nghét. Tôi phải bỏ chạy ra đi chỗ khác để nó không thấy nước mắt đang chảy thành dòng trên mặt tôi. Trong thời gian đó, tôi bỗng nhiên hết sợ sâu bọ. Tôi ra ngoài vườn bắt vào những con cuốn chiếu và sâu rớm rồi kiếm mấy cái que cho Tường đùa nghịch. Tôi lang thang một mình trong trưa nắng để trình bắt ve sầu và hái những cánh hoa phượng để hai anh em ngắt nhụy chơi đá gà. Và vì em tôi có thể làm tất cả. Điều duy nhất tôi không thể làm là trả con cu cậu về cho nó. Lúc này, cây cầu bắc qua suối Lộ Ồ đã xây xong. Ngoài đồng thóc đã được gieo và mạ bắt đầu ngoi lên về phía mặt trời. Trong vườn nhà ông bé cải lên xanh mướt. Bọn trẻ làng sau những ngày bán dạo ở hai bên đầu cầu đã tụ tập trở lại trong sân nhà con Sinh với những tiếng cười đùa quen thuộc. Nỗi buồn chậm chậm tan, nó chỉ động lại ở một nơi duy nhất. Đó là nhà tôi.
Câu chuyện số 68. Chuyện là
những thang thuốc bắc vô hiệu của ông Sung bắt đầu nhấn chìm tôi vào nỗi tuyệt vọng. Tôi lo sợ thằng Tường sẽ mãi mãi kéo lê cuộc sống của nó trên trần gian này, trong tư thế dán lưng vào mặt giường, chỉ có thể nhìn đời trong góc nhìn từ dưới trông lên. Mùa hè đang trôi qua và tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ học năm sau để ở nhà chăm sóc em tôi. Ý nghĩ đó vừa nảy ra lập tức bám rễ luôn trong óc tôi đến mức tôi bắt đầu ép mình tập làm quen với viện ảnh, bị thằng Sơn, con Xin coi thường vì học kém hơn tụi nó. Một tương lai như thế thật chẳng hay ho chút nào, nhưng cảm giác được chuộc lỗi dĩ nhiên đứng cao hơn sự xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc, nên tôi không đắn đo gì cho lắm. Trở ngại lớn nhất trong chuyện này là làm sao thuyết phục được ba mẹ tôi, điều mà tôi tin bắt thang lên trời có vẻ là chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Đầu óc tôi trong những ngày đó giống như một miếng bọt biển thấm đậm những lo lắng, và trong khi tôi chưa nghĩ ra cách mở đầu câu chuyện như thế nào, để khi kết thúc tôi có thể đạt được mục đích của mình, thì chuyện lạ xảy ra. Trưa hôm đó tôi đi xây bột ở nhà cô Thoan. Lúc trở về vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi giật mình đánh rơi ngay xô bột xuống nền nhà, nước chảy lên láng như một dòng sông bằng sữa. Chẳng buồn lau dọn, cũng chẳng sợ mẹ la mắng, tôi cứ đứng trơ như thế, đưa mắt nhìn về phía thằng Tường, miệng há hốc như thình lình bị một quả táo chèn ngang hồng. Tôi sợ ma, nhưng chưa thấy ma bao giờ. Nhưng giả như tôi đã từng thấy ma thì tôi tin cảm giác lúc đó cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này. Trước mặt tôi, thằng Tường đã ngồi thẳng lưng lên từ lúc nào. Nó đang nhìn vu vơ đâu đó bên ngoài cửa sổ nên không thấy tôi bước vào. Chỉ đến khi nghe tiếng xô bột chạm nền nhà và tiếng quai xách va vào thành xô len ken, nó mới quay mặt lại.
Anh hai!
Nó reo lên mặt sáng bừng.
Em đã ngồi lên được rồi.
Phải vất vả lắm tôi mới tìm lại được tiếng nói, nhưng tôi cũng chỉ đủ sức lắp bắp.
Em... Anh hai, em vừa nhìn thấy công chúa.
Tường thông báo bằng vẻ hớn hở.
Công chúa à?
Tôi hỏi là một cách máy móc vẫn chưa hiểu nó định nói gì, mặc dù tôi tin là tôi nghe rất rõ.
Dạ, công chúa.
Tường gật đầu rồi thấy vẻ mặt tôi vẫn còn ngơ ngác đó mỉm cười nói thêm.
Như trong chuyện cốc tía đấy.
Đột nhiên một cơn đau quẩy mạnh trong ngực tôi. Tôi cẩn thận rồi mắt quanh gương mặt phấn chấn của Tường, cố tin rằng đó không phải là gương mặt của kẻ có dấu hiệu của bệnh thần kinh.
Anh nhớ rồi, chuyện cốc tía.
Tôi hờ hững đáp, chẳng chú ý mình thốt ra những gì, chỉ là buộc miệng đưa đẩy trong khi tiếp tục quét tia nhìn về phía nó và gấp gáp sàng lọc các ý nghĩ trong đầu. Tôi nhớ truyền cốc tía. Đây là câu chuyện thằng Tường đặc biệt yêu thích. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà nó rất cưng con cốc dưới gầm giường và khóc sưng cả mắt ngày con cu cậu giả từ cõi đời. Tôi cũng nhớ câu hỏi Tường từng hỏi tôi. Công chúa có thật trên đời không anh hai? Vẻ mặt nó lúc hỏi câu đó nơm mơ màng đến mức tôi tin chắc nó đang tơ tưởng đến nàng công chúa trong câu chuyện, và dĩ nhiên nó chính là chàng phò mã trong câu chuyện dở ẹt đó.
Hồi xưa thì có, bây giờ tao nghĩ chắc là không có.
Lúc đó tôi đã trả lời thằng Tường như thế, và tôi nghĩ ý nghĩ của câu nói có lẽ đã ngấm vào vỏ não nó, cho nên tôi không nghe nó lặp lại thắc mắc ngô nghê đó thêm một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ nó bỗng hô hoáng lên như một kẻ vừa va đầu vào phải gốc cây. Cô nén sự bấn loạn cứ chực khiến chân tôi nhảy lên, tôi tiếp tục dò xét bằng giọng điềm tĩnh.
Em nhìn thấy công chúa ở đâu?
Lúc nãy công chúa đứng cạnh cửa sổ, cô ta dương mắt lên nhìn em, công chúa còn mỉm cười với em nữa đó anh hai. Tường đáp giọng vui vẻ hiếm có, rõ ràng nó vẫn chưa ra khỏi trạng thái phấn khích. Tôi lại hỏi, lần này giọng đã bắt đầu đứt khúc.
Công chúa đứng ngoài cửa sổ nhìn vô thật à? Em không hoa mắt đó chứ?
Thật mà anh hai. Tường mở to mắt có vẻ hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi tỏ ra ngờ vực.
Khi công chúa bỏ đi, em chồm dậy nhìn theo và em ngồi lên được lúc nào không hay.
Là nhờ nhìn theo công chúa đấy. Tôi hỏi cái kiểu hỏi giống như châm biếm nhưng thực ra tôi chỉ muốn bày tỏ sự ngạc nhiên.
Dạ.
Tường gật đầu và không đợi tôi hỏi tiếp, nó liếng thoáng kệ.
Công chúa đẹp lắm anh hai, công chúa mặc áo đầm xanh, tai phồng, có tua ren màu hồng, mái tóc cô ta cũng thắt nơ hồng nữa, trên cổ có đeo một sâu chuỗi ngọc màu tím.
Vẻ mặt em tôi bỗng chìm vào mơ màng, giống như khuất sau một màn sương mỏng, cứ như nó đang nhìn thấy cô công chúa trong từng lời kệ của mình. Tôi đã định kêu nó tả hình dáng của công chúa để kiểm tra xem đầu óc nó có đúng là đang gặp trục trặc hay không, thì nó đã làm chuyện đó một cách hào hứng và chi tiết đến mức tôi không thể không tin. Đã có một nàng công chúa đứng ngoài cửa sổ mỉm cười với nó sáng nay.
Câu chuyện số 69. Công chúa.
Niềm vui của mẹ tôi khi thấy thằng Tường ngồi dậy được, có lẽ không có bút mực nào tả xiết. Ngay ngày hôm đó mẹ tôi đã tất tả chạy qua nhà ông Sung, cảm ơn ông rối rít và mời ông vào nhà. Ông Sung mặt tươi rói rối, ông thể hiện niềm vui đó bằng cách liên tục khoát tay.
Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi.
Dĩ nhiên tôi không nói với mẹ tôi về nàng công chúa kỳ lạ bên cửa sổ. Tôi cũng dặn thằng Tường không được hé môi với bất cứ ai và khi nó trố mắt ra nhìn tôi giải thích với nó rằng đây là một bí mật kỳ diệu chỉ hai anh em biết với nhau thôi. Thực ra tôi chỉ sợ mẹ tôi phát hoảng khi nghe câu chuyện khó tin đó. Chắc chắn mẹ tôi sẽ nghĩ đầu óc thằng Tường không bình thường, giống như tôi từng nghĩ. Dĩ nhiên bây giờ tôi đã nhìn câu chuyện của Tường bằng ánh mắt khác. Tôi ngờ ngợ cô công chúa mà nó mô tả tỉ mỉ với tôi có thể là nó nhìn thấy thật. Nếu là ảo ảnh, Tường không thể nhớ rõ từng chi tiết trong cách ăn mặc như vậy, cả chuyện tuổi tác nữa. Khi mẹ tôi tiễn ông Sung ra cửa, nó quay sang tôi tươi tỉnh khoe.
Cô công chúa đó nhỏ tuổi lắm, bằng cỡ em mà anh hai.
Tôi tính hỏi lại,